Phần 1, với tiểu đề, ban đầu có ngôi lời. Gian đoạn 1, câu 1 đến câu 5, đã viết, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Những câu này giúp ta hiểu thêm gì về ngôi lời là Chúa Giê-xu. Giăng bắt đầu phúc âm bằng cách kể về sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Ông mở đầu bằng lẽ thật quan trọng như ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 1. Câu gốc đặc biệt này ẩn chứa một ý tưởng rất sâu sắc và vô cùng quan trọng về Chúa Giê-xu. Là con người, ta khó có thể hiểu hết ý tưởng sâu sắc này, nhưng ta phải nhờ sức Chúa để cố gắng hiểu được ý nghĩa quan trọng ở trong đó. Điều đầu tiên mà Giăng muốn nhắn nhủ trong câu này là gợi ý cho ta về thời điểm Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất. Giăng bắt đầu viết phúc âm bằng những lời giống như sáng thế ký đã bắt đầu. Ban đầu, đọc sáng thế ký đoạn 1 câu 1, Giăng đoạn 1 câu 1. Ta biết rằng, ngôi lời là Chúa Giê-xu đã có trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên bất cứ điều gì. Vì vậy, sứ đồ Giăng nói rằng, Chúa Giê-xu luôn hiện diện với Đức Chúa Cha ngay từ thuở ban đầu. Tiếp theo, Giăng cho biết, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 18, Giăng nói, chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Câu này giúp ta hiểu rằng, Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha rất gần gũi. Sau đó Giăng nói, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 1, làm thế nào Chúa Giê-xu, ngôi lời, có thể ở với Đức Chúa Trời và đồng thời là Đức Chúa Trời? Ta có thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình khi hiểu được ý nghĩa quan trọng trong tiếng Hy Lạp. Ngôn ngữ Hy Lạp không có mạo từ bất định để chỉ số ít là ê, ờn, như trong Anh ngữ. Nhưng tiếng Hy Lạp có mạo từ xác định là tờ, như trong Anh ngữ. Khi Giăng viết tờ trước một từ, ông cho ta biết rằng ông đang xác định một người hoặc vật nào đó, chứ không phải bất kỳ người nào hay vật nào. Trong Giăng đoạn 1 câu 1, Giăng viết từ tờ trong tiếng Hy Lạp trước ngôi lời. Vì vậy, từ tờ nhắc nhở ta hãy chú ý cẩn thận đến người đặc biệt mà Giăng nói đến. Trong câu ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, Giăng viết mạo từ tờ trước từ Đức Chúa Trời. Giăng muốn ta biết rằng ông đang nói về Đức Chúa Cha. Nhưng khi Giăng viết và ngôi lời là Đức Chúa Trời bằng tiếng Hy Lạp, Giăng không viết từ tờ trước danh xưng Đức Chúa Trời. Đó là vì bây giờ Giăng đang nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Cha, nhưng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, ngôi hai của Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời bao gồm cả ba đấng hiệp một: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Trong Giăng đoạn 1, câu 3 và 4, ông cho ta biết Chúa Giê-xu là đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật. Từ thuở đời đời, Chúa Giê-xu Christ đã là một với Chúa Cha. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời, hình ảnh của sự vĩ đại và uy nghi của Ngài, sự chói sáng của vinh hiển Ngài. Allen G. Way, The Design of Age, trang 19. Tại sao thần tính trọn vẹn của Đấng Christ là phần quan trọng trong thần học? Nếu Chúa Giê-xu chỉ là tạo vật, thì ta sẽ mất điều gì? Đem câu trả lời của bạn vào lớp Sa-bát và chuẩn bị thảo luận tại sao thần tính đời đời của Đấng Christ rất quan trọng cho đức tin của ta.